Thứ tư tuần thứ sáu thường niên. Bài trích thơ của Thánh Giacôbê. Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Vì vậy, anh em hãy rũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn. Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật chọn hảo, luật mang lại tự do. Ai thi hành luật Chúa chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão. Có lòng đạo đức tinh tuyền mà không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân và giữ cho mình khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn một người mù đến và lại xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa: tôi thấy người ta trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn anh đừng có vào làng. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: cần kiên nhẫn trong mọi công việc. Con người thường có khuynh hướng làm việc gì là muốn phải nhìn thấy kết quả ngay. Nếu không, sẽ dễ dàng chán nản và bỏ cuộc. Nhưng dục tốc bất đạt, làm việc gì cũng cần có thời gian. Vội vã quá sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Hơn nữa, việc càng khó, thời gian chờ đợi càng lâu. Ví dụ, để có thể tốt nghiệp đại học, con người cần ít nhất là 16 năm qua những giai đoạn tiểu học, trung học đệ nhất cấp, đệ nhị cấp và đại học. Mỗi giai đoạn đều phải qua một kỳ thi để chứng tỏ khả năng tiến tới giai đoạn mới. Trong việc luyện tập các nhân đức cũng thế, con người cần phải kiên nhẫn với mình và với người khác. Bắt đầu luyện tập bằng các việc nhỏ dễ làm, rồi tiến dần đến những nhân đức khó khăn hơn, trước khi có thể sống các nhân đức cách dễ dàng. Các bài đọc hôm nay tập trung trong đề tài phải kiên nhẫn chờ đợi mọi sự. Trong bài đọc 1, tác giả thư Giacôbê khuyên các tín hữu cần kiên nhẫn trong việc luyện tập các nhân đức, nhất là đức tự chủ trong việc kiềm chế miệng lưỡi của mình. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chữa người mù qua hai giai đoạn. Lần đầu, anh mù chỉ thấy người ta đi đi lại lại như những cây cối. Lần thứ hai, anh mới nhìn thấy tất cả rõ ràng. Bài đọc 1. Anh em hãy đem lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thứ nhất, phải biết tự chủ con người. Thánh Giacôbê khuyên, anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng, mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Thứ nhất, kiềm chế miệng lưỡi là dấu chỉ của người khôn ngoan. Người thiếu khôn ngoan là người nói búa xua, nói không kịp thở, nói như sợ người khác giành nói hết. Vì nói không kịp suy nghĩ nên dễ bị bắt bẻ, khuếch đại, nói hành người khác mà chẳng có việc nào liên quan đến việc nào. Có người cho rằng Thiên Chúa rất khôn ngoan khi dựng nên con người có hai tai và hai mắt, nhưng chỉ có một miệng và một lưỡi. Người khôn ngoan là người biết lắng nghe và quan sát kỹ lưỡng trước khi cho người khác biết ý kiến của mình. Các sách khôn ngoan cho chúng ta rất nhiều lời khuyên về việc kiềm chế miệng lưỡi để tránh những hậu quả tai hại cho mình. Thứ hai, kiềm chế tính nóng giận. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Chữ Hy Lạp tác giả dùng ở đây là oke, không phải tính nóng giận do lòng nhiệt thành khi thấy điều sai trái, mà là tính nóng giận vượt quá sự khôn ngoan của con người, nóng giận cách vô lý. Thiên Chúa là đấng duy nhất có quyền nóng giận với con người, thế mà Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi và ban mọi cơ hội để giúp con người ăn năn tội lỗi của mình. Thứ hai, thực hành lời Chúa. Lời Chúa tự nó có tiềm năng giúp con người từ bỏ tội lỗi và tập tành nhân đức, để mỗi ngày một trở nên thánh thiện hơn. Để thực hiện những điều này, con người cần phải chuẩn bị, phải khiêm tốn đón nhận lời Chúa và đem ra thực hành. Dụ ngôn người gieo giống và bốn chỗ mà hạt giống được gieo vào giúp chúng ta thấu hiểu điều này. Vì thế, tác giả khuyên các tín hữu, anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Ông đưa ra hai áp dụng cụ thể của lời Chúa. Thứ nhất, lời Chúa là gương soi giúp con người nhận ra tội lỗi của mình. Thật vậy, ai lắng nghe lời Chúa mà không thực hành thì giống như người soi gương, thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi và quên ngay, không nhớ mặt mình thế nào. Như ai cũng phải soi gương mỗi ngày trước khi ra đường. Chúng ta cũng phải soi gương bằng việc đọc hay lắng nghe lời Chúa mỗi ngày để nhận ra con người thật của mình. Khi soi gương, con người không chỉ soi gương cho qua lần chiếu lệ, nhưng còn phải sửa sang sạch sẽ những gì nhơ bẩn và luộm thuộm trên thân thể của mình. Cũng vậy, chúng ta cũng không thể nghe lời Chúa cho qua lần chiếu lệ, nhưng phải để cho lời Chúa thấm nhập, xét đoán và tinh luyện những tật xấu trong con người. Thứ hai, lời Chúa mang lại sự sống cho con người. Tác giả thư Giacôbê chú trọng đặc biệt đến việc thực hành lời Chúa, vì nếu chỉ nghe suông rồi quên mất, lời Chúa sẽ chẳng sinh lợi ích gì cho bản thân. Ông viết, ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Lời luật không giới hạn tự do của con người, nhưng giúp con người nhận ra những nguy hiểm của tội lỗi và đừng làm nô lệ cho chúng. Vì thế, việc thực hành lời luật giúp con người tránh tội, được tự do thực sự và thành công trong mọi việc mình làm. Tôn giáo thực thụ không chỉ hời hợt bằng cách lễ nghi bên ngoài, nhưng phải sinh lợi ích cho tha nhân và cho chính mình. Yêu Chúa phải chứng tỏ qua việc yêu thương tha nhân, nhất là việc thăm viếng và giúp đỡ các cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và luyện tập con người sao cho càng ngày càng tốt lành thánh thiện hơn. Phúc âm, Chúa chữa người mù qua hai giai đoạn. Thứ nhất, đặc điểm của phép lạ. Phép lạ này chỉ được tường thuật bởi Thánh Marco mà thôi. Trong các phép lạ Chúa Giêsu làm, rất ít khi Ngài dẫn bệnh nhân ra nơi khác như trong trình thuật hôm nay và trình thuật khi Chúa Giêsu chữa người điếc và ngọng. Tác giả không cho biết lý do, nhưng có lẽ cho lợi ích của bệnh nhân. Người mù ở trong bóng tối lâu năm nên rất nhạy cảm với ánh sáng. Đức Giêsu chữa anh qua hai giai đoạn. Thứ nhất, người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi, anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa, tôi thấy người ta trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự. Giống như những trình thuật khác cho ông Marco, để bảo đảm bí mật đấng thiên sai, Chúa Giêsu cho anh về nhà và dặn, anh đừng có vào làng. Thứ hai, hành trình đức tin trong việc nhận ra Thiên Chúa. Nếu so sánh phép lạ này với phép lạ Chúa chữa người mù từ lúc mới sinh trong tin mừng Gioan, chúng ta thấy có những điểm tương đồng và khác biệt. Điểm giống nhau là Chúa Giêsu lấy nước miếng trộn với đất và đem sức vào mắt người mù. Điểm khác biệt Lời Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt anh trong Marco và anh thấy rõ ràng. Trong khi Chúa Giêsu sai anh mù đi rửa mắt ở hồ Siloam trong Gioan và sau khi rửa anh được sáng. Trình thuật của Gioan nhấn mạnh đến sự khai mở niềm tin của người mù qua những giai đoạn khác nhau. Trong mỗi giai đoạn, anh tuyên xưng Chúa Giêsu bằng những tên khác nhau theo sự thật đầy đủ hơn. Lần thứ nhất, khi được hỏi bởi hàng xóm ai đã chữa anh tuyên xưng người tên là Giêsu. Lần thứ hai, khi bị tra vấn bởi nhà cầm quyền, anh tuyên xưng người là một tiên tri. Lần thứ ba, khi bị tra vấn bởi các kinh sư, anh nói, người phải đến từ Thiên Chúa. Lần cuối cùng, khi được hỏi bởi chính Chúa Giêsu, anh nhìn nhận, người là đấng thiên sai. Áp dụng trong cuộc sống. Thời gian chờ đợi là kẻ thù của con người. Rất nhiều người đã chán nản bỏ cuộc vì phải chờ đợi quá lâu. Nhưng như lời Chúa phán, ai bền vững đến cùng, kẻ ấy mới được cứu thoát. Để có thể thành công, chúng ta đừng vội phải nhắm ngay đích điểm, nhưng biết chia thành những giai đoạn với những mục đích nhỏ hơn. Người kiên nhẫn tuy chậm, nhưng bỏ lâu ngày rồi cũng tới đích. Amen.